là khi nào mà cái tâm ta tán loạn buồn bã chán chường thì ta cứ bật nó lên, nhưng mà các bạn nên nhớ cái gì cũng vậy đó, nó có hai xu hướng là tích cực và tiêu cực. Nếu mà ta đủ lực ta nhận được tích cực, ta không đủ lực ta phải chịu tiêu cực, thì cái năng lượng của nó, bây giờ chúng ta đang chuyển quá năng lượng, cái dòng năng lượng đang chuyển chúng ta, mà chúng ta chỉ cần mà chúng ta lạng đã một cái, có ai đó kêu hay ta giật mình hay điện thoại kêu một cái là lập tức năng lượng nó nhộn nhạo con người, ta sẽ thấy buồn nôn, khó chịu, choáng váng, say sẩm, buồn nôn. Thì đó là do cái nguồn năng lượng của chúng ta nó bị nguồn năng lượng nó bị loạn khí, nó loạn năng lượng. Thành ra bất cứ lúc nào các bạn muốn thì ta tổ chức, ta ở chỗ nào đó mà thật là an định, hoặc ta đóng cửa phòng ngủ lúc nửa đêm thì chúng ta nghe, cứ đắm mình vào trong đây từ đầu đến cuối hả, cái cô và hướng dẫn như thế nào các bạn làm y vậy, các bạn sẽ nhận được năng lượng y chang như vậy, cô bảo đảm với các bạn ha. Bữa nay thôi, giờ đầu năm chúng ta không có lên lớp, ngày hôm nay cô sẽ xin các đấng về giảng cho các bạn nghe một thời pháp giảng, về sau này cô không muốn các đấng về giảng nữa, bởi vì đúng là nó có những cái vấn đề nó hơi tế nhị một chút xíu. Những cái pha giảng các đấng về giảng, khi các đấng về giảng thì các đấng không phải là chúng ta, các đấng ở trên cao và các đấng chủ quản, các đấng có thể rầy mắng chúng ta như là rầy mắng những đứa con ruột trong nhà, thì đó là các đấng thương chúng ta mà rầy chúng ta mà mắng chúng ta. Nhưng có nhiều bạn thì cái tâm mình nó còn loạn động, chưa thấm được lời các đấng, các bạn dễ suy nghĩ này nọ, cái vô minh còn nhiều, các bạn cho rằng các đấng là tà mị, những lời dạy của các đấng các bạn cho rằng là cô đưa cái cảm xúc, đưa cái yêu cái ghét của cô vào trong các phần thuyết giảng của các đấng, tức là các bạn cho rằng là cái nguồn, những cái điều mà cô xưng là người này người nọ, vị này vị nọ về giảng đó, thực chất ra là cô đưa cái cảm xúc yêu ghét của trần thế của cô vào, thì cô buồn, cô không muốn xin thuyết giảng nữa. Bởi vì nếu mà cô làm như vậy thì cô đã làm cho ưu danh các đấng, cô đã làm cho các đấng bị mang tiếng. Nhưng mà thực chất các bạn thấy rồi, các đấng đến cùng ta ở các đền chùa miếu mạo khác, mỗi một vị mà về tới nơi bao nhiêu kẻ ứng hầu. Các bạn thấy đó, ở đây cô với các bạn hòa đồng như là trong một nhà, như trong thân. Cô ngồi cùng các bạn, cô không cách biệt, cô không tạo ra cô là một cái người cao hơn các bạn và rời khỏi tập thể. Cô hòa đồng trong tập thể, đó là cái cách sinh hoạt của cô và cái cách của cô đến cùng các bạn. Còn ở những nơi khác các bạn thấy rồi, lên các live show lên trên YouTube mà xem á, người ta ngồi áo mão cân đai, mặc vest tông, ngồi ghế cao, gấm tre, đàn tre, sáo phủ, rồi tràng phan, bảo cái, rồi người quạt, người hầu, người nâng giấc. Thậm chí có người, một ông ngồi, cô thấy bên cao đài một ông ngồi mặc vest tông, ngồi lên ghế phủ gấm vàng, trời ơi lộng lẫy. Xong rồi có một cô ngồi dưới này đặt tay lên, mang cái micro, tức là ngài không cầm micro để giảng luôn, mà là có cô dưới này chầu hầu đưa micro, có cô hai cô ngồi quạt hai bên, rồi có người lát đưa nước tới kính cẩn mời uống, xong có người tới kính cẩn đưa ra cuốn sổ nhất là bên cao đài, cái là ngày kêu đó dài chữ quách vào đó là điểm xuống đấy. Thì cũng do lòng tin của người ta thôi, của môn pháp môn người ta mình cũng nói, nhưng mà vấn đề là cô muốn rằng cô ở cùng các bạn, cô gần cùng các bạn, cô đi cùng các bạn, cô như các bạn, không có gì khác các bạn cả, cô muốn như vậy. Nhưng mà ở cô nó có những điều dễ làm cho người ta hồ nghi, nếu người ta chưa đủ cái lòng tin người ta dễ hồ nghi, bởi vì cái nguồn năng lượng các đấng về với cô á, không chuyển sắc mặt, không phá cách, không thay đổi hình tướng, không thay đổi cung cách ứng xử. Các đấng về cô vẫn bình thường như tất cả những con người bình thường khác. Chỉ có cô mới biết khi nào cô nói cái này điển nói không phải cô, là cô biết phần đó là tự nhiên nó thoát chứng, nó nhô não cô hồi nào nó không hề có một ý thức, tự nhiên nó tuôn ra miệng cô nói cái này điển nói không phải cô. Những khi cô cười cô nói cái này không phải cô nói tức là điển nói, thì phần điển nó hòa nhùng thấm trong cô, nó bật ra lúc nào thì bật, cô không biết điển sẽ phán gì và đấng nào sẽ về với chúng ta trong ngày hôm nay hoặc ngày nào đó. Cô không hề biết đấng điển nào về, cô chỉ xin và đấng nào về thì đấng đó sẽ về, thế thôi. Cho nên những cái khi về thì cô không hề chuyển chắc mặt, không hề chuyển giọng, và thậm chí cô vẫn ở trong cô, thần thức cô hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí cô có thể ra mặt tiếp xúc mạng đàm, lý luận cùng với cái đấng mà đang ở trong cô. Cho nên nếu mà các bạn mà chúng ta chưa đủ lòng tin, chúng ta còn mờ ớ thì rất dễ nghi ngờ cô, sẽ cho rằng cô giả. Nhưng mà giả hay thật thì chúng ta hãy cứ thẩm định lại bằng cái tâm thức của chúng ta, vậy thôi. Nhưng mà chính vì từ cái chỗ đó nó có nhiều cái vấn đề, nhiều cái nguồn thông tin họ chỉ trích, họ mạ lị cô, mạ lị các đấng, họ cho rằng cô giả. Cho nên cô buồn và lâu nay cô không xin các đấng về giảng nữa. Cô không muốn các đấng vì cô mà phải bị ô danh. Các bạn thấy khi mà các đấng ngồi đây, chúng ta bái lại, quỳ quỳ, chúng ta thắp hương quỳ lại, các đấng chỉ là pho tượng vô hồn, chúng ta chưa chấp nhận được gì ở các đấng. Nhưng mà khi chúng ta tụ đến Phật đường, tụ đến ở tại đây nhà thờ của chúng ta, hoặc là chúng ta đến một đền chùa miếu mạo vào đó, khi mà các đấng mượn sắc trần về cùng chúng ta, thì các đấng đã hạ sang để các đấng mang cái tâm huyết của các đấng truyền tải lại cho chúng ta, dẫn đường chúng ta để chúng ta thoát lìa khỏi vô minh. Bởi vì mỗi một con người của chúng ta, mỗi người mang chúng ta một cái sắc áo khác nhau. Mỗi một đứa con có cha, có mẹ, có ông, có bà, có tộc, có tổ, có duyên mối, có dòng họ, có gen di truyền. Mỗi một con người như vậy, nhiều con người như vậy tập hợp thành một xã hội. Và nhiều con người trong một cái xã hội đó tập hợp và đi theo một cái guồng máy của xã hội. Thì chúng ta vô hình chung, chúng ta đã được tập hợp từ nhiều tiếp điểm, và chúng ta bắt buộc phải đi theo một guồng máy vận hành. Thì mỗi một con người mang theo cái cá nhân của mình, cái riêng tư của mình, hòa nhập vào cộng đồng, hòa nhập vào tập thể. Lắm khi chúng ta không biết ở đâu là đục, đâu là trong, chúng ta chưa biết được ở đâu là đúng và ở đâu là sai. Chúng ta cứ đi theo một lối mòn, cứ đi theo một cái quan niệm, một cảm xúc, một quan niệm. Chúng ta từ những cái nguồn tiếp thu khác nhau để tồn tại trong chúng ta một cái nguồn chân điển, một cái nguồn năng lượng thẩm thấu trong người chúng ta. Rồi chúng ta cứ như thế, chúng ta sống nó thành một thói quen, thành một lối mòn. Chúng ta cứ sống như thế qua hết một ngày. Chúng ta đi trên đường, chúng ta tiếp xúc cùng mọi người xa lạ, và chúng ta tiếp xúc cùng những bạn cùng sở. Rồi chúng ta về nhà tiếp xúc cùng cha mẹ, anh em trong gia đình. Chúng ta quen như vậy rồi, cái nguồn đó, cái dòng đó chúng ta cứ chảy, cái dòng sông nó cứ chảy. Nó chưa hề được gặn đục khơi trong. Nó có như thế nào, nó nhuần tưới như thế đó. Thì bây giờ chúng ta tu là để chi? Chúng ta tu tập để chúng ta tìm cách chúng ta gạn đục khơi trong. Chúng ta chuyển hóa cái dòng năng lượng mà chúng ta nhận được tồn tại trong tâm thức chúng ta, trong trần xác chúng ta. Chúng ta tập để chuyển hóa những thói quen của chúng ta. Chúng ta tập để nhận chân nó, nhận chân nó đâu là đúng, đâu là sai, đâu là nên, đâu là hư. Để chúng ta mỗi một ngày chúng ta chuyển hóa, để chúng ta trở nên một con người khác hơn con người của hiện tại và của quá khứ. Đó là cái chân lý, đó là cái chân lý hướng về, đó là con đường hướng về của vị Lai Pháp, là con đường chuyển hóa chúng ta, chuyển hóa từ thân tới tâm, từ xác trần tới tâm thức, để cho chúng ta trở nên một con người khác hơn với con người hiện tại. Và cái khác hơn con người hiện tại, khi nào chúng ta nhận chân được chính mình thì chúng ta mới mong thay đổi được chính mình. Còn nếu chúng ta không nhận chân được, rõ ràng một điều rằng ông huyện đó, ông huyện đúng, ông xã đó, ông xã đúng, ông giám đốc đó, ông giám đốc đúng, ông đâu chịu ông sai. Nếu ông không chịu ông sai, nếu ông không sai thì làm gì có những cái sự mà những cái doanh thu trục trặc trồi sụt bất thường, làm gì có những sản phẩm chưa đúng, làm gì có những cuộc xuất đi bị trả về. Tức là phải có sai sót ở khâu nào đó, chưa hoàn chỉnh ở khâu nào đó. Thì chúng ta luyện tập để chúng ta nhìn thấy được, nhận chân được cái nhược điểm của chúng ta, bản thân chúng ta, nhược điểm của chúng ta, cái nhược điểm của chúng ta, của mọi người xung quanh, của gia đình, của xã hội, của những suy nghĩ phát xuất từ những cái suy nghĩ hiện hành, phát xuất từ những gì mà hiện hành đang luân chuyển hàng ngày trong cuộc sống. Thì chúng ta tập để chúng ta nhận chân mọi điều. Thì khi các đấng về đây, các đấng nắm tay chúng ta, các đấng dạy chúng ta như dạy cho một đứa trẻ học vè, những đứa trẻ lần đầu lên lớp tập đồ, dạy chúng ta phải đi theo một đường hướng như các đấng muốn. Để chi vậy? Các đấng không muốn chúng ta chuyển hóa để cho các đấng được nhờ, nhưng các đấng muốn chúng ta chuyển hóa để cho chúng ta được nhờ. Chúng ta được nếu chúng ta là một con người khác hoàn toàn tốt đẹp so với con người của hiện tại, của quá khứ, thì chúng ta được nhờ chứ không phải các đấng được nhờ. Các bạn trở nên tốt đẹp thì cha mẹ, vợ chồng, con cái các bạn được nhờ, và xã hội được nhờ chứ không phải cô được nhờ, không phải các đấng được nhờ. Nếu các bạn đủ tỉnh táo để nhận được điều đó thì các bạn sẽ biết rằng những cái thời khắc mà chúng ta nhận được những cái điều thuyết giảng từ các đấng là những thời khắc mà có thể hàng triệu người như vậy chưa có được nguồn diễm phúc đó. Thế nhưng một người nào đó còn vô minh, còn ngự trị trong ta để có thể cho rằng những điều đó là giả dối, là lừa mị, thì những người đó họ còn quá sức vô minh. Chúng ta không thể đủ cái tâm lực để có thể chuyển hóa họ được. Khi chúng ta chịu mở lòng ra mà đón nhận thì ta mới đón nhận được hạt mưa trời. Nếu ta bước ra ngoài đường, ta mới nhận được dòng mưa tắm vào trong cơ thể ta, rửa sạch bụi bám trong người ta. Nếu ta ở trong nhà, ta đóng kín cửa thì không có một ngọn gió nào, gió lành không vô được, gió độc không vô được. Chúng ta không bước ra ngoài thì ánh sáng mặt trời cũng không thể nào chiếu rọi đến tận cùng tâm thức của ta. Có chịu chấp nhận cọ xát, chuyển hóa, chuyển xây, có chịu thay đổi, có chịu sửa chữa thì chúng ta mới trở nên một con người khác, khác hẳn với con người hiện tại. Mà cái con người chúng ta có thanh lọc được trần xác của chúng ta thì linh căn mới về được chúng ta. Mà linh căn về được chúng ta thì tinh hoa mới phát tiết được. Nguồn cội của chúng ta nó càng lên cao thì cái phần vô minh của hiện hữu trần xác nó bị chìm khuất xuống, chúng ta mới có thể thay đổi được. Cho nên từ lâu rồi cô không xin các đấng về giảng nữa. Bởi vì cô không muốn các đấng phải bị ô danh bởi những lời mà chỉ trích nặng nề. Nhưng mà cô cũng muốn vậy, cô phải trần tình để các bạn hiểu một điều. Các bạn sẽ nói sao ở nơi khác, các đấng về áo mão cân đai, múa may quay cuồng, nói tiếng thiên và là làm đủ mọi cung cách. Thì tùy theo mỗi một pháp môn, nó sẽ có một nguồn năng lượng về chuyển vận sang trần xác một cách. Còn chúng ta ở đây, nguồn năng lượng về chúng ta tịnh, và nguồn năng lượng vào cô nó nhẹ cũng như là nguồn năng lượng của ngọn gió ngoài kia các bạn nhận được vậy. Nó không hề có gì loạn động cả. Các chỉ có điều là chúng ta cân phân xem những điều cô nói đó có hợp chánh pháp hay không, đúng hay sai, thế thôi. Còn là mở lòng ra đón nhận thì chúng ta sẽ nhận được. Bây giờ cô xin một thời pháp giảng của các đấng. Con cầu xin một vị nào đó các bạn có cần thôi khỏi đi, khỏi đi, để cái ghế đâm ra nó có vẻ như nó, khi mà một người ngồi cao quá, những cái người phần thấp người ta không dám ngồi. Thôi để hãy ngồi cùng chúng ta. Xin một phần nào đó, bất cứ là phần nào, thì sẽ về đây ban cho chúng con một thời pháp giảng ngắn thôi, bởi chúng con đã trưa rồi. Con cầu xin một đấng nào đó. Được rồi, Diêu Trì ta về đây rồi. Dạ, con kính chào Diêu Trì. Diêu Trì Địa Mẫu là mẹ chủ quản, là mẹ mặc áo đen. Đó, bên tay phải của chân đấng Thiên Hoàng là mẹ Diêu Trì chủ quản toàn cục nhà thờ này. Mẹ chịu trách nhiệm chuyển xây tất cả. Con cầu xin mẹ, mẹ ban cho chúng con một thời pháp giảng đầu năm mới. Đó là nguồn ân phúc của chúng con. Diêu Trì ta chào tất cả các đạo hữu. Xin phép không gọi là các con, bởi vì ở đây có những người ở mẫn những cái môn pháp khác, và có người chưa phải là môn đệ của vị Lạc Pháp. Thì ta muốn nói với các bạn như thế này. Ở nơi đây, tụ họp về đây, tổ chức tại đây, tại Phật đường này, tại nhà thờ vị Lai Pháp, là một cái chiếu trải, một cái chiếu trải để mời tất cả mọi con người có cái tâm muốn cầu tìm một cái gì đó khác với cái mà hiện thực của trần xác chúng ta đến tận giờ phút này có được, nhìn thấy được, cầm nắm được. Cái chiếu của vị Lai Pháp là cái chiếu mời tất cả mọi con người có tâm huyết ngồi vào. Các bạn hãy ngồi vào đây cùng chúng tôi, kề gần chúng tôi. Các bạn hãy nghe những điều chúng tôi nói, các bạn hãy nhìn những điều chúng tôi làm. Và nếu các bạn thích thì các bạn có thể đi theo con đường của chúng tôi đang đi. Thì các bạn có quyền tìm hiểu một cách chính danh, tìm hiểu với tất cả những tâm huyết mà các bạn đang muốn có. Chúng tôi mong muốn rằng đốt lên trong tâm khảm của các bạn một ngọn lửa mới, một ngọn lửa mới khác với một ngọn lửa mà các bạn đang có ở trong tâm, đang cầm nắm ở trong tâm. Chúng tôi muốn hướng dẫn các bạn vẫn tiếp tục đi con đường mà các bạn đang đi đó, với một cái tâm thức mới, với một suy nghĩ mới, với một hành động mới và với một cái nguồn năng lượng mới. Đó. Chúng ta không chuyển cho các bạn một cái gì khác với các bạn của con người hiện đại cả. Hiện tại chúng ta như thế nào thì chúng ta giữ nguyên như thế đó. Vị Lai Pháp chỉ tặng cho các bạn thêm năng lực, tặng các bạn thêm hành trang, tặng các bạn thêm sự tỉnh thức. Sự tỉnh thức để các bạn có thể lựa chọn làm sao các bạn vẫn đi con đường của mình, nhưng đi bằng một cái tâm thức tỉnh táo quang minh, đi bằng một cái ý chí dũng mãnh hơn, đi bằng một cái phần nguồn năng lượng hỗ trợ chuyển xoay, dịch chuyển, để cho con đường của chúng ta đi, con đường của trần xác đang thâm nhập, mỗi ngày một trở nên nhẹ nhàng hơn, an định hơn nữa. Những thành tựu chúng ta sẽ đạt được bằng chính danh. Vị Lai Pháp không chấp nhận đạt được những thành tựu bằng một cái lọc lừa giả trá, bằng một cái mưu sĩ, bằng một cái quyền bính, bằng một cái phép màu nào cả. Vị Lai Pháp chủ trương trần xác chúng ta đạt được tất cả mọi cái khả năng mà chúng ta có thể đạt được những thành công của trần xác bằng con đường chính danh của pháp môn. Pháp môn Vị Lai Pháp hỗ trợ cho các bạn một nguồn năng lượng, đẩy cho một ngọn gió, đẩy con thuyền của trần xác của các bạn như một con thuyền trên dòng nước đang trôi. Muôn vạn con thuyền đều đang chuyển dời trong cùng một dòng nước, trong cùng một nguồn biển. Thì Vị Lai Pháp, mỗi một người đi theo Vị Lai Pháp nhận lấy một nguồn năng lượng, một ngọn gió để chuyển cái con thuyền của trần xác của các chúng ta đi theo cái đường hướng mà chúng ta đã lựa chọn. Ngọn gió này chỉ hỗ trợ những con thuyền nhẹ, thuyền mà nhẹ hành trang, nhẹ hành lý thì ngọn gió đẩy thuyền đi nhanh. Còn thuyền mà nặng hành lý, ngọn gió đẩy thuyền ì ạch, nặng nề, lướt sóng khó. Nhẹ là như thế nào, nặng là như thế nào? Nặng là chúng ta mang trong người của chúng ta nhiều cảm xúc, như hồi nãy cô Lan đã cho các bạn thanh lọc cảm xúc. Cái nguồn thanh lọc cảm xúc nó làm cho những cảm xúc nặng trong chúng ta được thanh lọc, được tẩy trừ. Nhưng mà muốn như vậy, thể xác ta phải đủ cái lực dũng mãnh, cái lực muốn tìm cầu. Thì cái con thuyền của chúng ta nó chở nặng là những hành lý, những hành trang ta chở trên đó. Hành trang đó là gồm cái gì? Hành trang đó gồm những chướng nghiệp tiền căn, gồm những chướng nghiệp của hiện tại chúng ta gieo trong một kiếp trần, gồm những chướng nghiệp của cha mẹ anh em của cửu quyền chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, và gồm những cái gánh nặng của cơm áo gạo tiền ngày hôm nay mà ta đang phải đảm đương trong mỗi ngày, trong mỗi cuộc sống. Không ai là ngồi không mà có ăn cả, không ai mà ngồi không một chỗ mà tạo thành một tác phẩm nào cả, mà chúng ta phải tự mình dấn bước để tạo thành những tác phẩm tự bản thân chúng ta tạo thành. Thì Vị Lai Pháp hỗ trợ cho các bạn con gió để đẩy, ngọn gió để đẩy con thuyền. Vị Lai Pháp hỗ trợ cho các bạn những con thuyền nhẹ đi nhanh, những con thuyền nặng. Các bạn muốn đi nhanh thì các bạn bắt buộc phải bỏ bớt hành trình, bỏ bớt hành lý, bỏ bớt hành trang. Nếu mà các bạn cứ mang theo, tôi không muốn bỏ gì cả, các bạn cứ mang theo tất cả thì các bạn không thể nào có thể tiến nhanh được. Các bạn muốn tiến nhanh phải bỏ bớt hành lý nặng. Hành lý nặng là gì? Trước tiên là những cái nguồn cội tiền căn, thân căn. Thì những nguồn cội đó ta không thể tự động ta mà rời bỏ được, mà ta phải học để chuyển hóa, để thanh lọc. Và ta phải hành, ta hành đạo để ta trả nợ tiền căn. Thì cái món nợ cứ mỗi một cái bước đường hành đạo của ta làm vơi đi một chướng nghiệp tiền căn của ta. Và khi chướng nghiệp tiền căn của ta vơi đi thì cái con thuyền của thân xác chúng ta, thân tâm chúng ta, con người chúng ta nhẹ đi một chút, nhẹ đi một chút. Mà khi chúng ta nhẹ đi như vậy thì ta mới có thể bước nhanh trên đường đạo, trên đường đời được. Các bạn cứ thử đi. Khi mà các bạn thanh lọc dần những cảm xúc nặng nề trong các bạn thấy tâm thức các bạn nhẹ nhàng, thảnh thơi. Và khi nhẹ nhàng các bạn bước ra đời các bạn thấy một cành hoa cũng đáng yêu, các bạn thấy người bạn cũng đáng yêu, các bạn thấy tất cả người xa lạ cũng đáng yêu, ngọn gió cũng đáng yêu. Còn khi tâm thức các bạn đang nặng nề ngự trị, đang uất kết, đang sân si, các bạn nhìn ai cũng chỉ muốn chửi, muốn mắng, muốn đánh à. Các bạn không muốn gần ai, không muốn tiếp xúc với ai, phải vậy chưa? Thì chính vì như vậy, những cảm xúc tiêu cực nặng nề còn ở trong ta thì ta không thể nào có thể thanh thản nhẹ nhàng được. Và khi không thanh thản nhẹ nhàng thì mang cái tấm cái lòng nóng nảy, bực dọc, uất kết, sân si, mang cái đôi bàn tay nặng nề vướng mắc, chúng ta làm sao tạo ra được những tác phẩm, những tinh hoa của cõi thế này được? Chúng ta sẽ chỉ tạo được những tác phẩm thô, những tác phẩm theo nguyên bản, không có gì mới lạ cả. Mà nếu không, nếu mà xã hội chỉ toàn những con người trì trệ, chỉ biết tạo ra, đúc ra từ một nguồn chất lượng để ra một loại bánh thô ráp, không có gì mới mẻ, không có những bàn tay tài hoa để tạo nên những hoa văn, vẽ rồng, vẽ phượng, làm gì ngày hôm nay các bạn có được những sản phẩm tinh tế nhất của xã hội trong cái thời buổi hiện đại nhất, công nghiệp hóa hiện đại. Các bạn làm gì có được những chiếc xe máy mà tinh vi đến từng con ốc vít. Chúng ta thấy rồi đó, tức là con người ta đã phải phấn đấu bằng hết sức mình, bằng hết tâm lực mình để mới có thể tạo nên những cái sản phẩm hoàn chỉnh để phục vụ cho cái gì? Phục vụ cho trước tiên là đời sống con người, để cho chúng ta được mãn nguyện, chúng ta đi những cái xe đẹp, những cái xe hiện đại nhất, những xe điều chỉnh tốc độ, những cái xe đầm nhất, những cái xe mà không có bất ổn, những cái xe không sốc nổi, những xe không có kêu, không có gì, khi chúng ta đi lướt êm trên đường như ngọn gió. Thì các bạn biết là đã phải bao nhiêu nhà sáng chế phát minh, mỗi một ngày từ những sản phẩm cũ này, người ta chuyển hóa nó, người ta thêm thắt nó, người ta trừ cộng nhân chia từng chi tiết một, để chúng ta có được một cái sản phẩm mới ưu việt hơn sản phẩm cũ. Thấy chưa? Thế tại sao con người chúng ta không chịu thanh lọc chính mình? Khi chúng ta chịu thanh lọc chúng mình, chúng ta chịu gạn bỏ đi hết những cái gì nặng nề, thô ráp, thì chúng ta phải được, cơ thể chúng ta phải nhẹ nhàng. Bởi vì khi mà cái dòng năng lượng vào trong ta, cái suy nghĩ ở trong ta chỉ thuần là những suy nghĩ đẹp, chỉ thuần là lòng yêu thương, chỉ thuần là sự nhẹ nhàng, thanh thản, thì rõ ràng dòng máu nó luân chuyển trong ta có khác nào cái dòng suối mùa xuân ướp đầy hương hoa và mật ngọt? Không có gì khác nhau cả. Chúng ta thừa sức để làm điều đó. Thì vị Lai Pháp tặng cho các bạn nguồn năng lượng đó, nguồn năng lượng để chuyển hóa thân, tâm. Thân và tâm, cả hai cùng chuyển hóa cùng một lúc. Hỏi mà xem những người hiện tại đây đang ở vào những cái giai đoạn khó khăn, uất kết, những giai đoạn bị tinh giản biên chế của xí nghiệp, những giai đoạn tan nhà, nát cửa, mất chồng, mất vợ, những giai đoạn bị sốc, bị trét do bè bạn dồn nén, hành xử nặng nề, những giai đoạn mà trong gia đình cơm không lành, canh không ngọt. Hỏi thử những bạn đó xem cái gì tồn tại trong người của các bạn đó. Phải chăng chỉ là sự chán chường, tuyệt vọng, yếm thế, không muốn ăn, không muốn ngủ, ăn không được nữa rồi, không còn biết ngon, miệng mồm đắng ngắt, ngủ không được nữa rồi, nằm xuống chỉ toàn là những ý sân si, uất kết, phẫn hận. Thế thì ta học để mà ta chuyển hóa năng lượng. Vị Lai Pháp tặng cho các bạn cái nguồn năng lượng, và các bạn sẽ cầm nắm đó và tự các bạn sẽ chuyển hóa mình, không phải ai cả. Không phải là năng lượng chuyển hóa các bạn, mà tặng cho các bạn một vũ khí để làm điều các bạn muốn. Nguồn năng lượng nó, tại sao ta có mà ta không dùng nó để thanh lọc cơ thể chúng ta, thanh lọc suy nghĩ chúng ta, thanh lọc thần thức chúng ta? Thì khi mà trong người chúng ta không còn lại những cảm xúc tiêu cực nữa, thì tức phát máu sẽ chảy mạnh hơn nữa, tâm thức nhẹ nhàng, an định, thì tay chân chúng ta hết mê mỏi, đầu óc chúng ta hết trì trệ. Lúc đó vị giác chúng ta sẽ ăn biết ngon miệng, và khi giấc ngủ chúng ta không còn bị những cảm xúc nặng nề đeo bám làm cho chúng ta mất ăn và mất ngủ. Các bạn thấy chưa? Thì bây giờ vị Lai Pháp tặng cho các bạn nguồn năng lượng. Còn cái việc dùng năng lượng đó để làm gì là việc của các bạn. Chính vì các bạn không biết dùng nó để làm gì, các bạn cứ nhận vào rồi các bạn chỉ biết chuyển pháp, cô dạy sao các bạn làm vậy. Các bạn chỉ là những hình nộm được ủi là thật phẳng, theo ý của người tạo tác, là ý của cô Lan các bạn đó. Cô Lan nó nhận năng lượng mỗi ngày bao nhiêu lần, mỗi lần bao nhiêu phút, chữa bệnh như thế nào các bạn làm răm rắp. Thì chẳng khác nào các bạn chỉ là những người công nhân, chỉ biết lắp ráp ở những giai đoạn thô của sản phẩm. Phải chưa? Cái nguồn tinh hoa của sản phẩm các bạn chưa hề cầm nắm được. Các bạn muốn cầm nắm được thì các những thời pháp giảng là những thời để dạy cho các bạn những tinh hoa của nghề. Những thời pháp giảng của các đấng dạy cho các bạn những tinh hoa của nghề. Nghề gì? Nghề sử dụng năng lượng. Biết chưa? Các đấng về nói như thế này là đúng, như thế này là sai. Tại sao các đấng phải nói các bạn? Trời ơi, những cái điều này ha, con nít đi đến trường đã học rồi, việc gì bây giờ phải ngồi đây nghe. Những thời pháp giảng các đấng nói mặc bộ đồ như thế này là đúng, mặc bộ đồ như thế này là không nên, cư xử như thế này đúng, cư xử như thế kia là không nên. Nhưng mà xin thưa với các bạn, người ta mới bảo rằng cái gì cũng biết hết, có biết điều là chưa biết. Biết hết á, dạy như thế nào, nguồn năng lượng người ta biết hết. Nhưng mà ta quá ỷ lại vào chính mình, ta quá coi ta là tất cả, ta quá tỏ ra rằng ta là học thức đủ, trình độ đủ, nguồn năng lượng đủ, bằng cấp đủ, tất cả là thông minh đủ, không thua kém ai cả. Cái tôi của chúng ta, khi cái tôi còn hiện diện trong tâm chúng ta thì chúng ta không tiếp thu được nguồn năng lượng nào khác. Chúng ta không nghe được cái lời ai nói mà chỉnh chúng ta được nữa hết. Chúng ta không chấp nhận. Và mỗi một lời nói của mỗi người ngoài mà phê phán, góp ý, phê bình, chân thành hay là không chân thành đều làm chúng ta nổi đó. Chúng ta cảm thấy bực dọc. Bởi vì sao? Chúng ta chưa chịu tiếp thu. Khi nào chúng ta chịu tiếp thu thì lúc đó ta mới có thể chỉnh hóa được cơ thể chúng ta, thân tâm chúng ta, trần xác chúng ta, chuyển hóa tất cả. Thì vị Lai Pháp trao tặng cho các bạn nguồn năng lượng đó. Và các bạn không biết một điều, nguồn năng lượng này nó thiên biến vạn hóa đến chừng nào, nó cao hay thấp, nó cao đến chừng nào, nó hay đến chừng nào là do các bạn, chứ không phải do nguồn năng lượng đó, giá trị của nó đâu. Do các bạn đấy. Các bạn nhận được nó như thế nào, các bạn coi trọng nó đến chừng nào, các bạn sử dụng nó như thế nào, thì nó tạo cho các bạn những sản phẩm như thế đó. Nếu tâm thức các bạn cứ nhận vào thiền 10 phút, thiền 10 phút, chữa bệnh 3 phút, chữa bệnh 3 phút, thì các bạn chỉ có thế thôi. Các bạn chỉ tạo được những sản phẩm thô, chưa hề có hoa văn. Các bạn muốn vẽ nên được những hoa văn kỳ diệu thì các bạn phải thoát lên cao khỏi cái tầng của cái tầng mà hiện tại các bạn đang ngồi và cầm nắm đó. Muốn như vậy, đó là những thời pháp giảng. Những thời pháp giảng thanh lọc, giúp các bạn thanh lọc trần xác và giúp cho các bạn nâng cao tâm thức của mình, nâng cao cảm nhận của mình, chỉnh hóa được suy nghĩ của mình. Thì muốn như vậy thì các bạn phải biết mở lòng mình ra, uống lấy từng lời giảng của các đấng. Các bạn phải biết thu nhập. Và khi về nhà rồi, cô Lan sẽ chuyển những cái đĩa pháp giảng này lên trên trang Vị Lai Pháp. Các bạn phải biết vào đó, các bạn đem nó về nhà, các bạn tạo cho nó một tàng thư lưu trữ, các bạn cho nó vào đó. Và nếu các bạn coi nó là một cái giá trị mà các bạn khó tìm được trong trần thế này, thì dứt khoát các bạn sẽ nhận được nguồn năng lượng từ nó chuyển giao. Mỗi một đấng về đây, mỗi một đấng mà khi một thời pháp giảng cơ quan nói Ngài Địa Tạng đã về đây rồi, thì dứt khoát nguồn năng lượng đó là nguồn năng lượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Các bạn chỉ cần đắm mình vào trong đó, các bạn chỉ cần cho nhận thức của bạn đây nguồn năng lượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát, và ta đang nhận sự thuyết giảng của người, ta đang nhận nguồn năng lượng hỗ trợ của người, thì ta sẽ nhận được tất cả. Chỉ cần các bạn đủ lòng tin, chỉ cho tôi chỉ cho tôi được một cái đòn bẩy, tôi sẽ có thể bẩy được cả cái đất này. Các bạn đủ lòng tin, các bạn làm được mọi thứ. Và trước tiên khi các bạn chuyển hóa được chính mình, các bạn phải có lòng tin 100% thì các bạn mới chuyển hóa được 100%. Tại sao có những pháp môn mà người ta đi vào, thí dụ như đạo Chúa chẳng hạn, bước vào tất cả những giới luật của đạo Chúa phải tuân hành. Và khi tuân hành theo giới luật của đạo Chúa, các bạn sẽ nhận được nguồn năng lượng hỗ trợ của pháp môn, càng ngày càng tinh tấn. Còn nếu xà bát, bữa nay tôi đi chùa tôi cũng lại Phật, tôi cũng xin nhận năng lượng, nay tôi vô cao đài tôi cũng lại tôi nhận năng lượng, thì các bạn nhận đủ thứ mọi loại hình năng lượng vào trong người chúng ta. Các bạn đâu có thể tinh lọc được. Chúng ta không nhận được một tinh hoa nào cả, mà chúng ta sẽ nhận được một sự bát nháo, xoay chuyển, tạo tác, cọ xát lẫn nhau. Chúng ta trở thành một bãi chiến trường. tâm thức chúng ta trở thành một bãi chiến trường thì chúng ta sẽ chẳng nhận được cái gì hay ho đâu, nếu chúng ta muốn. Cho nên vị La Pháp chỉ tặng các bạn nguồn năng lượng, còn chuyển hóa như thế nào là việc của các bạn, làm cho nó trở nên như thế nào là việc của các bạn. Và những thời pháp giảng thì giúp cho các bạn nhận chân được thực tại, nhận chân được mọi điều để các bạn chỉnh sửa lại cho đúng hơn. Những thời pháp giảng nó cần thiết là như vậy đấy. Những thời pháp giảng cho các bạn thấy đâu là vô minh và đâu là tỉnh thức. Những thời pháp giảng cho các bạn thấy một con người như thế nào là con người hoàn chỉnh, con người như thế nào là con người còn khiếm khuyết. Chúng ta khó bề nghe ai đó phê phán. Anh á, tánh anh còn nóng nảy, anh nói chuyện ra tiếng trước tiếng sau là anh sực người ta, anh còn nóng nảy lắm, anh sửa đổi đi. Đâu, ta đâu có chịu nghe đâu, ta không chịu. Còn anh á nha, anh cứ đi theo một lối mòn hoài, tối ngày anh cứ vậy không, anh không chịu mở tâm ra để đón nhận, anh không chịu tỉnh thức để mà thu nạp những cái gì mới lạ. Chúng ta đâu có chịu nghe đâu. Còn anh á nha, anh tài giỏi nhưng anh còn sân si lắm. Còn anh á nha, cái trình độ của anh chưa có cao đâu mà anh tưởng mình cao. Có ai chịu nghe điều đó không? Không ai chấp nhận cả. Trong một lớp học ai cũng muốn học hạng nhất cả. Và ai cũng muốn hạng nhất thì các bạn phải làm sao để các bạn được hạng nhất? Phải cố tôi luyện chính mình. Mà tôi luyện theo cách nào? Chỉ có một cách. Cô thầy giảng bài gì ráng học cho thuộc bài, ráng hành cho đúng bài, đem nó ra mà chuyện mà xử lý nó, đem nó ra theo ta trên từng bước đời. Thấy chưa? Thì các bạn mới mong được hạng nhất. Ai học cũng muốn mình được hạng nhất, không ai muốn mình được hạng chót cả, không ai muốn mình ở lại lớp cả, ai cũng muốn được lên lớp. Nhưng muốn được lên lớp mà nếu các bạn chưa xứng đáng mà các muốn được tài giỏi thì đó là đại họa đấy. Đại họa đấy. Bởi vì khi mà chúng ta, cái đạo đức chúng ta chưa đủ mà cái năng lượng chúng ta muốn tài muốn giỏi thì đó là đại họa. Bởi vì nguồn năng lượng đó sẽ tàn phá chúng ta, sẽ chuyển phá chúng ta đi lệch đường chánh đạo mà chúng ta không biết. Rốt cuộc rồi bao nhiêu con người tài giỏi ngã ngửa hết trơn, trở thành những người mà đem cái nguồn năng lượng vĩnh cửu của các đấng để lấy lợi, lấy danh, lấy tiền bạc, lấy danh vọng, lấy tình cảm để đạt được những điều mà trần xác mong muốn. Thấy chưa? Cho nên bao nhiêu thần linh tử từ cõi trên xuống trần thế này ngã dúi dụi không còn thấy được lối về. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta quá tự thị vào chúng ta. Tại vì chúng ta tôi coi cái tôi của chúng ta là số 1. Tại vì chúng ta không chấp nhận mở tai ra để nghe lời người khác, không mở tâm thức ra để xét đoán lời người khác. Chúng ta không chịu chấp nhận có ai đó hơn ta. Chúng ta cứ cho rằng ta biết nhiều rồi, ta biết rồi, ta giỏi rồi. Đó là nhược điểm của những phần linh tử tài giỏi xuống trần thế này. Và đó là những nhược điểm là cho chúng ta ngã trong một cõi trần này. Để rồi hết một kiếp trần này còn lại là những tội ác, là những chướng nghiệp, mà không còn lại là cái sự thanh tao, là những tinh hoa còn lại. Thì hết một kiếp này, nợ thì còn nợ trả tiếp. Kiếp sau đáo xuống cõi trần, trả chướng nghiệp của mình đã gây ra từ tiền kiếp. Chướng nghiệp từ từng kiếp, nhẹ thì thân mạng còn đủ xinh đẹp như thế này, nặng nề chút nữa thân mạng bất toàn, có người đuôi què sức mẻ, có người cụt tay cụt chân, có người thiểu năng trí não, có người bị một cái chứng bệnh nào đó làm cho không thể là một con người bình thường. Đó là những người tiền kiếp tạo nên những chướng nghiệp nặng nề. Rồi sao? Phải trả hết một kiếp trần. Các bạn ơi, một kiếp trần tưởng chừng dài mà ngắn, tưởng chừng ngắn lại dài vô lượng. Mỗi một đêm thức trắng, các bạn biết được thời gian của 8 tiếng đồng hồ một đêm nó dài đến chừng nào chưa? Nó nặng nề đến chừng nào chưa? Khi với một con người mà không ngủ được cả một đêm trắng, từng trải bao nhiêu cảm xúc trong người, mà khi đã thần trí đã mê muội rồi, chỉ tồn tại những cảm xúc hiện ăn ở trong tàn thư lưu trữ của ta, nó không lấy được ở bên ngoài vào đâu. Lúc đó trời ơi, giận hờn sân si uất kết, tại sao mình tốt vậy vợ bỏ mình, tại sao mình xử với bạn vậy mà bạn hất hủi mình, tại sao mình vậy mà bị tinh giản biên chế, tại sao mình vậy mà ra đường xe nó quẹt mình đúng mà nó chửi mình thêm. Mình nhịn nó, nhưng mình nhịn nó đâu phải mình quên đâu. Mình nhịn nó xong cảm xúc nằm lại bên đầu mình đây. Một đêm ngủ chỉ 8 tiếng đồng hồ đối với các bạn mất ngủ, những người mất ngủ biết cái độ dài của một đêm trường. Và những người từng trải qua một ngày trường 8 tiếng đồng hồ, phải làm những công việc nặng nhọc để kiếm lấy miếng cơm, kiếm lấy hạt gạo đút vào trong miệng, mới cảm thấy được cái độ dai như thế nào của những chướng nghiệp tiền căn. Các bạn ở đây ăn trắng mặt trơn, các bạn đây là ông này bà nọ, các bạn ở đây là những người ở trong dạng trên giảng đường, các bạn đang được cha mẹ nâng niu chiều chuộng, móc túi ra từng đồng để các bạn đi học, để các bạn đi học nghề, các bạn đi học văn hóa, để các bạn luyện tập lấy bằng cấp cho mình. Các bạn sung sướng lắm, các bạn mãn nguyện lắm. Ai cũng vậy hết, các bạn ăn trắng mặt trơn, người cận có kiếm cận đeo trên người. Cái người cần cao đẹp có áo đẹp, người cần son phấn có son phấn, người cần xe xịn có xe xịn. Các bạn có tất cả mọi thứ. Các bạn là những người ít chướng nghiệp. Nhưng các bạn ơi, nếu có những người mà hiện tại giờ phút này đây, khi ta còn ngồi dậy xếp bằng đây ăn trắng mặt trơn, có thể có những món ngon ở trong Phật đường, chúng ta ngồi nhắm miếng bánh ngon. Còn những người giờ phút này đây đang trần lưng ra chạy chiếc xích lô đạp, đang trần lưng ra chạy chiếc xe lam, đang trần lưng ra để chạy chiếc xe cải tiến, để khuân, để vác, để bưng, để bê, để chuyên, để chở, để kiếm lấy một đồng tiền rất bé nhỏ, rất ít ỏi, để mua từng hạt gạo đút vào trong cái miệng để nuôi sống sát trầm. Thì những người đó họ không có điều kiện để tiếp giảng với những lời giảng tiếp, để mà tiếp cận với những lời giảng của các đấng đây. Các những người đó không có thời gian để mà nhàn cư đến đây trong cái ngày mùng 7 Tết để mà ngồi trong Phật đường này để lắng nghe những thời pháp giảng. Họ thiểu đức lắm, họ còn thiếu đức lắm để họ đạt được những điều mà ngày hôm nay chúng ta được, phải chưa? Thế thì tại sao chúng ta được mà chúng ta muốn trưởng được những gì chúng ta đang được đây? Chúng ta phải tiếp tục tu tập. Nếu chúng ta không tu tập mà chúng ta bây giờ đến đây học để chỉ mong được giỏi hơn, được tài hơn, mong được làm ông này bà nọ, mong để ngày mai chữa bệnh, alo một cái chữa bệnh, bệnh hết, alo một cái tôi thượng trang cho anh cho chị nè, alo một cái tôi xây chuyển phong thủy nhà chị nè. Trời ơi, các bạn tưởng điều đó là diễm phúc lắm sao? Các bạn hành đạo, các bạn tưởng là ta tài giỏi lắm sao? Khi mà các bạn có một quyền năng tạo tác, hành xử, thay đổi, chuyển hóa, các bạn tưởng rằng đó là tài giỏi lắm sao? Các bạn ơi, cái đó các bạn mới chỉ mượn từ các đấng thôi. Bản thân các bạn không làm được gì cả. Trần xác chúng ta không làm được gì cả. Nói xin lỗi, bỏ cái bộ áo thường nhật ra đi, các bạn đẩy được 10 cái xe rùa cát không? Không. Một người làm chuyên nghiệp, người ta đẩy 3, 4, 50 chiếc xe rùa cát, người ta cầm nắm, người ta lấp bằng cái miếng đất này, người ta không mệt. Nhưng các bạn thử, các bạn cởi áo, các bạn đẩy một chiếc, các bạn muốn thở ra hơi rồi, phải chưa? Thế thì chúng ta làm được gì hơn những con người khác? Không làm được gì cả. Trí thức của chúng ta, bằng cấp của chúng ta làm được gì? Chúng ta cởi cái áo bằng cấp ra, chúng ta cởi cái áo khoác sang trọng ra, chúng ta xuống cái chiếc xe sang. Các bạn thử đi bộ trên đường, các bạn đi được cây số, các bạn hết thở nổi rồi, phải chưa? Thế thì chúng ta có nhiều diễm phúc hơn những con người thiếu diễm phúc khác. Người ta thiếu diễm phúc bởi vì người ta thiểu đức, người ta thiếu đức. Tiền kiếp người ta không biết tu, kiếp này người ta phải chịu những cái chướng nghiệp nặng nề, phải đem cái thân xác của một con người ra kiếm lấy miếng ăn. Còn chúng ta ngồi chúng ta ngoái chữ ký trên bằng giấy, chúng ta ngồi chúng ta truyền giao sản phẩm trên băng truyền, chúng ta ngồi đó chúng ta lên sân khấu trang điểm phấn son hò hát, chúng ta được một cái phong bì dày cọp, chúng ta được những lời tôn xưng, chúng ta được những tràng vỗ tay, chúng ta ngưỡng, chúng ta tài giỏi lắm. Nhưng nếu chúng ta không biết tu tâm từ giờ phút này, chúng ta không giữ được những gì chúng ta có hiện tại đâu. Chúng ta sẽ mất tất cả nếu chúng ta tạo nên chướng nghiệp. Thì năng lượng vị lai pháp cho các bạn một con dao để các bạn có thể vạch cây phá rừng, các bạn có thể nhổ cỏ dại. Nhưng con dao này cũng có thể đem đâm chuông người khác, có thể đem cái con dao này để tạo nên những chướng nghiệp mới cho các bạn đó. Nhưng cũng còn may là vị lai pháp không cho các bạn hại người. Các bạn nhớ cho kỹ đi, năng lượng của vị lai pháp không cho phép các bạn hại người. Các bạn dùng nó để triệt phá người khác là các bạn sẽ bị hành xử lại chính bản thân mình. Vị lai pháp là nguồn năng lượng của chính pháp, không bao giờ làm một hỗ trợ cho tà tâm tà ý của các bạn. Cô Lan đây đã từng nói rằng đem cái nguồn năng lượng đó đem ra đuổi rầy, triệt rầy, không giết được con rầy nào cả, thua. Nhưng mà chỉ cần đem ra nó đưa vào trong cây cỏ một tuần lễ thôi, các bạn thấy cây cỏ chuyển phát đổi khác liên tức thì luôn, bảo đảm với các bạn. Tại sao vậy? Đây là nguồn năng lượng chỉ cứu chứ không hại người, cứu vật chứ không hại vật, nguồn năng lượng chuyển hóa tốt chứ không chuyển hóa xấu. các bạn đem nó đi, trời tôi ghét cái người đó quá, cái người đó cứ theo đó mà hành hà tôi, khảo đảo tôi, cứ làm nhục tôi, cứ nói xấu tôi, vô xí nghiệp ta cho nguồn năng lượng, ta hạ nhục người ta, cho mi phải thê thảm hơn ta, bây giờ ta bị nói xấu ta cho người ta, không, không bao giờ các bạn làm được điều đó đâu, các bạn cứ thử đi, các bạn không thể làm được. Ta có thể dùng nó, bây giờ các bạn nói xấu tao, đem linh hồn người đó ra ngồi trước mặt ta, tôi yêu thương bạn, tôi không ghét bỏ bạn, tại sao bạn ghét bỏ tôi, nè tôi truyền cho bạn tình yêu thương nè, mai mốt gặp tôi đừng đố kỵ tôi nữa nha, đừng nói xấu tôi với sếp nữa nha, đừng nói xấu tôi với các bạn nữa nha, đừng có phá sản phẩm của tôi nữa nha, thôi nha, tôi với bạn làm quà nha, đây tôi truyền cho bạn tình thương yêu. Thì tức khắc cái nguồn năng lượng của ta truyền cho họ, một ngày không được, 5 ngày không được, 10 ngày không được, các bạn thử đi, các bạn sẽ thấy có ngày họ cười với mình. Đó là chúng ta đã sao, chúng ta đã đem cái ngọn gió mát, cứ tặng họ ngọn gió mát thì làm sao họ có thể sân si với chúng ta được. Thì các bạn cứ thử, các bạn sẽ thấy tuyệt vời luôn. Những cái cây cỏ nào nè, những cái chậu kiểm nào cô đem về đấy, đây là vòng 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 ở đây, sát ở đây, chỉ một thời gian rất ngắn, trong vòng nửa tháng thôi, lập tức đơm hoa kết quả lên hoa. Cô mới đem cái chậu bông phướng để, ôi trời ơi, nó ra một hơi 7 bông một lượt. Cô nghiệm, ủa sao ngộ vậy ta? Thì tại sao các bạn có biết không? Mỗi một ngày khi mà ai đến nhà thờ này ngồi thiền định thì nguồn năng lượng đều phủ xuống nhà thờ này, thì tất cả những gì ở kề cận nhà thờ này thải đều được hưởng. Thì chúng ta thấy rõ ràng cái tâm trạng chúng ta vui buồn hay giận dữ, nó đều tỏa lan ra chúng ta một cái nguồn năng lượng. Và nhất là chúng ta những người cầm nắm năng lượng, những người thu nạp năng lượng, thì cái nguồn năng lượng tỏa qua chúng qua quanh chúng ta nó tác dụng đến ngần nào, các bạn có biết không? Các bạn thử đi. Cái người vợ chúng ta nếu có những cái điều không đồng ý với chúng ta, ta đưa năng lượng chuyển hóa được một thời gian sẽ chuyển. Nhưng ta nói với các bạn rằng nói vậy mà không phải vậy, ta chuyển được họ được hay không còn tùy. Nếu họ là một âm căn, nếu họ là một chướng nghiệp của ta, thì ta càng đưa họ lại càng nghịch ngạo. Bởi vì sao? Cho cùng chút nước ở trong. Bởi vì họ là chướng nghiệp của ta, thì cái gì ta đưa qua họ, họ đều nghịch ngạo lại hết. Đó, nếu họ là âm căn, ta không chuyển được đâu bằng cách đó. Nói như vậy để các bạn nói, tại sao vợ tôi cũng thế mà tôi không chuyển được vợ? Bởi vì họ là chướng nghiệp của ta. Đó, cảm ơn. Thì nói vậy để ngày hôm nay ta khẳng định lại với các bạn một điều rằng nguồn năng lượng của vị Lai Pháp chỉ để cứu người, không để hại người. Nguồn năng lượng của vị Lai Pháp để chuyển hóa, chứ không đè, kềm hãm, không tiêu diệt, quỷ diệt được. Thí dụ như mỗi một đợt như vậy mà nhà thờ cúng á, bao giờ các bạn cũng hay mua cá, lận ký cá, 2 ký cá chẳng hạn. Thì trước khi đem nó đi phóng sanh thì bao giờ là cô Lan cũng cho vào đó cái năng lượng để cho chúng nó quy y, nó biết tu. Và đồng thời cô cho nguồn năng lượng vào trong cái cá đó rằng không ăn câu, không vào lưới, sống hết một đời cá bình an, tỉnh tạo, không ăn câu, không vào lưới, chuyển hóa, đem ra một kênh này, thả xuống. Các bạn biết điều gì xảy ra không? Trong vòng năm mấy nay rồi, từ ngày đó cứ lần nào cúng là cũng đem đi phóng sinh, biết là bao nhiêu cá, cá trê, cá rô, chuyển xuống, cá lóc, cho xuống kênh. Thì đương nhiên nó sanh sôi đến chừng nào. Mà ngày xưa trước đây 2 năm, 3 năm, 1 năm rưỡi chẳng hạn, người ta đi câu nhiều lắm. Tối tới họ đi câu nhiều lắm. Bởi vì cá nhiều ở dưới kênh, có người giật lên chính mắt mình thấy cá trê bự. Họ mê dữ lắm, họ lên câu hoài. Nhưng mà từ ngày bắt đầu là cô đưa cá đi phóng sanh, thì cô bảo không ăn câu, không vào lưới, không ăn câu, không vào lưới. Thằng em thứ sáu của cô, nó dễ ngỡ lắm cô. Nó người tằng mà nó không tu, nó không gì, nó không tin gì cả. Nó mới về đây nó mừng quá, nó về đây ở mừng quá, nó lén cô, nó sợ cô la. Cô nói thôi được, muốn làm thì làm, nhưng mà lỡ câu cá nha, làm chết ngoài đi vô nha, đừng mang con nào sống đi vô nhà thờ nha, nói trước rồi nha. Nó cười, em có câu, nó lén cô, nó lấy thằng câu ra. Cái còn cái bờ kênh nó bây giờ nó bị lấp rồi, nó lấp đến độ là tất cả lấp hết không thấy nước. thì nước lớn thì nó trôi lên cái bèo đổ lên cao, cái nước là cũng trôi xuống, nhưng mà nước vẫn có, nước vẫn vô được mà. Bởi vì khi nào mà dòm thấy cái mặt cao của bèo nó lên tới đâu là biết nước lớn nước thấp, tức là nước vẫn vô chứ nước không hề bị ngãn nha. Thế mà em nó về nó nghĩ cách sao, nó bèn giạt bèo hết ra chung quanh đi, nó cắm cây chung quanh, nó làm một cái lỗ nước, bắt đầu nó cắm cái cây xuống, nó cắm mồi xuống đó 3 ngày liền không có con cá nào ăn câu cả, không con cá nào ăn câu hết. Ủa lạ, đâu nó đâu đặt lưới đâu, nó chỉ cắm cây để cố định không cho bèo vô thôi. Thì cá phải vô chứ, nếu cá đây mình mỗi hàng tháng mình bao nhiêu cá phóng sinh mà. Nó nói 3 ngày không có con cá nào mà nó không dám nói gì với cô cả. Tới ngày có ông cũng đi câu, ông lẹt đẹt ông chạy vô đây. Cái nó là nó đi đâu hả? Đi câu chơi. Có đầu câu. Anh nói ngày xưa lâu nay tôi cũng lợi chứ cái chỗ khúc này cá dữ lắm, cá trời cá lóc bư không à. Anh thử câu coi, tôi câu 3 ngày không có con nào hết. Mà tôi nói cho anh biết nha, nó ngập hết rồi, bèo nó đóng hết rồi. Anh biết tôi làm sao không? Tôi làm một cái lỗ nước, nó kể cô đây cô lắng nghe, trong nhà cô lắng nghe nha, coi nó nói gì nha. Tôi làm một cái lỗ nước vậy nè, tôi cắm mồi vô nha, tôi đào dung, tôi móc vô, tôi cắm xuống. Tôi nói anh nghe, 3 ngày liền tôi thay mồi, tôi thay câu, không có con cá nào ăn mồi hết. Làm gì có cá mà câu. Cái cô cười cũng, à thì ra vậy. Hèn nào mà 1.5 năm trở lại đây không có một người nào tới đây câu cá cả. Bị họ câu có cá chứ sao? Không có nữa. Đây là tổng ngủ hàng đêm, Kim Hoàng ngủ hàng đêm hỏi coi. Ban đêm không có người nào câu cá cả. Tại sao vậy? À thì ra ta làm được. Cô là người thực nghiệm, cô là người thực nghiệm từ những cái gì mà cô tiếp thu được từ các đấng, cô dùng nó, cô thực nghiệm. Cho đến khi nào tác dụng đúng như điều mà các đấng nói thì cô mới truyền lại cho các bạn. Thì rõ ràng là thằng em cô nó xác nhận cô ngồi cô lắng nghe, thì ra ta làm được. Ta có biết ta làm được hay không? Thì cứ cho năng lượng sống hết đời cá, không ăn câu, không bò lưới. Tự dưng giờ có con cá nào đâu mà câu, mà tháng nào cũng bỏ 1 ký cá, 2 ký cá mà tại sao? Không có con cá nào đâu mà câu. Các bạn thấy chưa? Những điều ta làm được rất là tuyệt vời. Đó, nói vậy. À, con mẹ đi rồi. Mẹ nói thế đã đủ rồi, mẹ đi rồi. Thì các bạn thấy đó, cái nguồn năng lượng mà chúng ta nhận được đó, nó vô hình nhưng nó dũng mãnh. Nó chuyển như thế nào thì chúng ta thử nghiệm rồi chúng ta sẽ biết. Và các bạn biết, nếu mà nó không chuyển hóa được gì thì chúng ta tu tập để làm gì? Nếu nó không tác động được mà trước tiên chúng ta phải chuyển hóa được chính bản thân chúng ta đã thì chúng ta mới mong chuyển hóa người khác được. Rất là nhiều người, ngay như có một cái cô Thanh ở ngoài quốc, cô đang làm nghiên cứu sinh y khoa. Tôi nói chị ơi chị, cũng học nhân điện mà không gián tiếp qua mạng. Chị ơi chị, ở trong sở làm em bây giờ em khổ quá, em muốn bỏ xí nghiệp em đi làm chỗ khác. Rồi chị, bây giờ cái chỗ mà em làm á, cái có người họ đố kỵ với em, trời ơi, họ nói xấu em, họ làm đủ mọi cách, thậm chí họ tạo những cái điều giả, họ phá em nữa, để cho em bị ghét, em bị này nọ, em bị đuổi nữa. Chị ơi em khổ quá, giờ em không biết làm sao nữa. Trời ơi, năng lượng chi để chi mấy, mỗi đêm đối diện linh hồn họ nói đi, nhưng mà đừng có bắt bẻ họ. Tôi thương bạn, bạn với tôi cùng một người trong phòng thí nghiệm mà, tôi thương bạn, đừng có như vậy nữa. Tôi thương bạn, tôi thương bạn, tôi thân thiết với bạn, tôi với bạn cùng như nhau mà, mai mốt đừng vậy nữa nha. Chuyển đi, chuyển đây, tôi chuyển cho bạn tình thân của tình bạn, tôi chuyển cho bạn cái sự an hòa, tôi chuyển cho bạn cái sự hồ hởi vui vẻ của tình bạn. Sẽ thấy chuyển một thời gian là nó chuyển ngay tức thì. Các bạn thử đi, các bạn sẽ thấy cái điều đó nó rất là hay. Rồi ta sẽ thấy ta đạt được cái kết quả như ý ta muốn. Còn có thôi thì trưa quá rồi, chúng ta dừng ở đây. Lúc khác thì chúng ta sẽ tiếp tục.
Mưa bình minh lá rụng, sương hoàng hôn mắt cay, lòng trăng như tơ nắng, buồn như đàn không dây, hồn phó chiều gió bao, mang tâm thức lòng. ngõ chung buồn áo nâu vòng trần theo hương bay xác hồn xa mấy độ khói sương mù viễn căn đeo về xa xôi quá khuyết mãi nương lành chờ lạnh dài theo hơi đông đường lên trời xa lắm cơn nắng gọi phù vân kinh câu chế muộn lá rơi ngập vườn thanh chiếu thiền hơi gió trưng mang mang chiều viễn đông sương mờ phai tóc rối vương trên bờ mắt cay lưỡi ngõ trần lầy lội tâm thức mãi lưu đầy thôi đợi chờ chi nữa buồn làm chi em ơi chiều vàng qua sông cửa vẫn bụi vàng sắc rơi cửa thiền chưa ai ghé buồn vương vương cuối trời tiếng chuông chùa xa vọng hồn thà như mây trôi chiều nhẹ nhàng cơn nắng hé gọi thăm